Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 26 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về cuộc tuần hành bên vực sự sống tại Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương thánh nhân, nói với giới trẻ, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thăng tiến sự cảm thông giữa các dân tộc là cách thế truyền thông phục vụ cho hòa bình. Trong sứ điệp với tựa đề, các phương tiện truyền thông phục vụ sự cảm thông giữa các dân tộc được công bố nhân ngày truyền thông sẽ được cử hành vào ngày mùng 8 tháng 5 tới đây. Đức Thánh Cha viết rằng, kỹ thuật hiện đại đã mang lại cho chúng ta những khả năng chưa từng có để phục vụ sự thiện, để quảng bá sự thật về ơn cứu rỗi trong Chúa Giêsu Kitô và để đẩy mạnh sự hài hòa và hòa giải giữa các dân tộc. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, việc sử dụng lệch lạc các phương tiện ấy cũng có thể gây nguy hại, đào sâu sự hiểu lầm, các thành kiến và ngay cả các mối xung đột. Trong sứ điệp được công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, nhân lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng của các ký giả, Đức Thánh Cha kêu gọi giới truyền thông hãy quan tâm đến một nhu cầu khẩn thiết là thăng tiến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại thông qua việc sử dụng những phương tiện cao đẹp này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết như sau. Một cách thế quan trọng để đạt được mục đích này là giáo dục. Các phương tiện truyền thông có thể giúp cho hàng tỷ người biết về những nơi khác trên thế giới và những nền văn hóa khác. Theo Đức Thánh Cha, đối với nhiều người, các phương tiện truyền thông là những phương tiện chính để thông tin và giáo dục, để hướng dẫn và tạo nguồn cảm hứng cho cách cư xử của cá nhân, trong gia đình cũng như trong xã hội nói chung. Sự hiểu biết chính xác gia tăng sự cảm thông, đẩy lui thành kiến và đánh thức ước muốn học hỏi thêm. Khi người khác được mô tả một cách tiêu cực, thì những mầm mống của xung đột đã được gieo vải, để rồi từ đó đẻ ra bạo động, chiến tranh hay ngay cả diệt chủng. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng, thay vì xây dựng sự hiệp nhất và cảm thông, các phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để mô tả một cách tiêu cực các nhóm xã hội, chủng tộc và tôn giáo khác, và từ đó tạo ra sợ hãi và hận thù. Theo Đức Thánh Cha, các phương tiện truyền thông có một khả năng rất lớn trong việc thăng tiến hòa bình và liên kết các dân tộc, để gãy chiếc vòng lẩn quẩn của bạo động. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi những người Công giáo Tây Ban Nha hãy chống lại các nỗ lực bịt miệng giáo hội và niềm tin Kitô trong đời sống chính trị và xã hội tại đây. Trong cuộc gặp gỡ với một nhóm giám mục Tây Ban Nha về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình về sinh hoạt giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha nói rằng những người Công giáo Tây Ban Nha cần phải bày tỏ một chứng từ công khai và đáng tin cậy về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống, giáo dục tôn giáo, đề cao hôn phối giữa một người nam và một người nữ, và nhất là bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha nói với các đức giám mục Tây Ban Nha rằng, sức mạnh cần thiết để vượt qua các chướng ngại và khó khăn trong thời điểm này có thể được bút lấy từ nguồn mạch thánh thể. Ngài cũng khuyên các đức giám mục hãy cố gắng hơn nữa để thuyết phục các tín hữu Tây Ban Nha về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ. Chính phủ Tây Ban Nha đã có một phản ứng không thuận lợi trước những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Hai vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha nói rằng, giáo hội và nhà nước là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt trong mọi xã hội dân chủ. Sở dĩ Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây là vì mới đây chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra một số biện pháp cải tổ việc dạy giáo lý trong trường công lập, cũng như nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã than phiền về bầu khí tháo thứ về luân lý được chủ nghĩa thế tục cổ suý. Tin Vatican. Đức Hồng Y đứng đầu bộ giáo sĩ nhắc nhở các linh mục về việc giúp cho trẻ con được đến gần bí tích thánh thể càng sớm càng tốt. Trong một lá thư gửi cho các linh mục trên khắp thế giới, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos khuyến khích các linh mục hãy tạo điều kiện cho trẻ em được rước lễ càng sớm càng tốt. Theo Đức Hồng Y, đây là niềm xác tín mà giáo hội đã có từ hàng bao thế kỷ qua. Thực hành này đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X tái lập và được các đấng kế vị ngài đón nhận và duy trì. Thật thế, năm 1910, Đức Giáo Hoàng Pio X đã cho phép trẻ con được rước lễ vỡ lòng khi lên 7, nghĩa là khi bắt đầu có trí khôn. Trong tác phẩm mới nhất của ngài với tựa đề Hãy đứng lên, cùng nhau lên đường, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ghi lại kỷ niệm khi ngài được phép chuẩn để rước lễ vỡ lòng trước khi lên 7. Ngài nói rằng trẻ con cũng có thể được phép rước lễ ngay cả trước khi lên 7, nếu nó tỏ ra có hiểu biết đầy đủ. Tin Banda Aceh. Các nhân viên cứu trợ nói rằng các tổ chức cứu trợ tại Aceh có thể là trung gian giúp cộng đồng quốc tế tạo được ngưng bắn và xây dựng một nền hòa bình lâu dài tại đây. Ông Patrick Jones, giám đốc chi nhánh của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, ông hy vọng cộng đồng quốc tế có thể nhờ các tổ chức cứu trợ đứng ra làm trung gian để đưa chính phủ và phiến quân tại Aceh ngồi vào bàn hòa đàm. Nhiều tin tức cho biết đã có những cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa quân đội chính phủ Indonesia và các phiến quân thuộc phong trào giải phóng Aceh, thường được gọi tắt là GAM. Chính phủ Indonesia nói rằng họ đã giết khoảng 200 phiến quân kể từ khi thế giới bắt đầu công tác cứu trợ. Ông Jones nói rằng các cuộc giao tranh rất có thể sẽ khiến cho các cơ quan cứu trợ ngừng công tác. Tin New York. Một số các vị lãnh đạo Kitô Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Bush xúc tiến chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nói rằng, để đánh bại chủ nghĩa khủng bố, cần phải nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Trong một lá thư ngỏ gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ, các vị lãnh đạo Kitô viết rằng, cuộc xung đột Israel và Palestine đã trở thành một mối đe dọa cho nhân dân Hoa Kỳ. Cuộc xung đột càng tiếp diễn, càng đổ thêm dầu vào lòng hận thù đối với chính phủ Mỹ. Lá thư của các vị lãnh đạo Kitô gửi cho Tổng thống Bush cũng khẳng định rằng, dân chúng Palestine càng đau khổ, thì sự ủng hộ của các nước Ả Rập và Hồi giáo dành cho chủ nghĩa khủng bố càng nhiều, và sự đe dọa tấn công nhắm vào Hoa Kỳ càng gia tăng. Trong lá thư được đăng trên báo The New York Times hôm 21 tháng Giêng vừa qua, cùng với 57 vị lãnh đạo Kitô khác, người ta thấy có chữ ký của Đức Cha Gabino Zavala, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles, kiêm chủ tịch phong trào Pax Christi tại Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo Kitô ký tên vào lá thư ngỏ gửi Tổng thống Bush, tin rằng lời hứa kiến tạo hòa bình tại Jerusalem là sự chống đỡ tốt nhất trước khủng bố. Các vị cũng kêu gọi Tổng thống Bush hãy cùng với các nhà lãnh đạo thế giới bảo đảm cho Israel và Palestine có thể sống bên nhau và đều cùng lấy Jerusalem làm thủ đô của mình. Mỗi bên đều phải nhìn nhận quyền được hiện hữu của bên kia và hợp tác với nhau để tạo sự an toàn và phúc lợi kinh tế cho nhau. Tin từ thành phố Jersey. Sự ác cảm đối với người Hồi giáo tại thành phố Jersey, bang New Jersey, ngày càng gia tăng. Nguyên nhân là vụ án mạng giết hai vợ chồng người Ai Cập theo Kitô giáo và hai con gái nhỏ của họ. Người ta nghi ngờ rằng thủ phạm có thể là những người Hồi giáo nổi dậy sau khi có một thông điệp được đưa lên mạng Internet. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, các giáo sĩ Hồi giáo viếng cả nhà thờ Kitô lẫn hội đường Do Thái và các nhà buôn Hồi giáo thăm các bạn hàng không đồng tôn giáo với mình. Tất cả mọi người đều cực lực lên án khủng bố. Ông Mohamed Yunes, chủ tịch Liên đoàn Hồi giáo Hoa Kỳ nói như sau: "Chúng tôi đã nỗ lực tạo đoàn kết giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong 3 năm qua. Nhưng nay các nỗ lực giải trừ ấy đều tiêu tan cả." Nhiều người Ai Cập nghĩ rằng cái chết của gia đình người Ai Cập theo Kitô giáo trên đây mang màu sắc tôn giáo. Ông Ahmed Shidit, giám đốc trung tâm Hồi giáo tại thành phố Jersey nói, không có bằng cớ nào về sự liên can của người Hồi giáo, nhưng chúng tôi lại bị quy trách. Đã có 5-6 vụ xô xát trong đám đông trước và sau tang lễ, cũng như những tiếng hò hét chống người Hồi giáo. Vài ngày sau, các nhân sĩ Hồi giáo tổ chức họp báo để xoa dịu, nhưng một số nhà lãnh đạo Kitô thuộc Kitô Copt không tham dự, nại cớ đang bận tham dự lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Một cuộc họp liên tôn được dự trù vào hôm Chủ nhật vừa qua cũng bị hoãn lại vì bão tuyết đang kéo tới.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về cuộc tuần hành bên vực sự sống tại Hoa Kỳ, cũng do Mai Hương trình bày.
Qua đường dây điện thoại, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã nói với những người tham dự cuộc tuần hành bên vực sự sống rằng chính phủ liên bang nỗ lực thăng tiến một nền văn hóa sự sống, cổ võ lòng thương cảm đối với phụ nữ và những đứa con không được sinh ra của họ. Tổng thống Hoa Kỳ nói chuyện khoảng 5 phút ở khởi đầu cuộc tuần hành diễn ra tại thủ đô Washington ngày 24 tháng Giêng vừa qua. Tổng thống Bush nói như sau. Chúng ta biết rằng, trong một nền văn hóa không bảo vệ những người phải sống lệ thuộc vào người khác, thì những người khuyết tật, những người già cả, những người không được thương mến, hay nói một cách đơn giản, những người gây bất tiện cho người khác, sẽ ngày càng trở nên dễ bị tổn thương. Tổng thống Hoa Kỳ nhắc đến những luật đã được thông qua trong nhiệm kỳ đầu của ông, đặc biệt là luật ngăn cấm việc phá thai bán phần được thông qua hồi năm 2003. Theo luật này, những thơ nhi nào được sinh ra sau một lần phá thai không thành công, được luật pháp bảo vệ. Cũng theo luật này, các y tá và bác sĩ nào từ chối tham gia vào việc phá thai cũng được luật pháp bảo vệ. Do đó, kể từ tháng 4 năm vừa qua, những ai làm hại hay sát hại một phụ nữ có mang bằng cách làm hại hay sát hại thai nhi sẽ bị truy tố. Tổng thống Mỹ nói rằng, Hoa Kỳ là đất của những ước mơ. Tại đây, mỗi một đứa trẻ đều được luật pháp và sự sống chào đón và bảo vệ. Ông cũng nói đến những dự án nghiên cứu về tế bào gốc từ các phôi thai đông lạnh không được nhìn nhận, nhưng khẳng định rằng chính phủ ông sẽ không chấp nhận việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính để rồi hủy hoại sự sống ấy. Tổng thống Bush đọc bài diễn văn ngắn trên đây tại trại David, bang Maryland. Nhưng những người tham dự cuộc tuần hành bảo vệ sự sống cũng có thể nhìn thấy tòa Bạch Ốc từ nơi họ tuần hành. Cuộc tuần hành bảo vệ sự sống tại Hoa Kỳ thường diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng mỗi năm, để đánh dấu ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thông qua luật cho phép phá thai hồi năm 1973. Năm nay, ngày 22 tháng Giêng rơi vào ngày cuối tuần, cho nên cuộc tuần hành được dời vào ngày thứ Hai 24 tháng Giêng vừa qua. Mặc dù tuyết rơi phủ kín các ngã đường, vẫn có đến hàng trăm ngàn người tham dự vào cuộc tuần hành. Trong hàng giáo phẩm Mỹ, người ta thấy có Đức Hồng Y William Keeler, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bên vực sự sống, và 16 vị giám mục khác. Chiều hôm trước ngày tuần hành, Đức Hồng Y Keeler đã cử hành thánh lễ khai mạc đêm toàn quốc canh thức cầu nguyện cho sự sống tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington. Phát biểu trước một đám đông trên 5.500 người, Đức Hồng Y Keeler kêu gọi mọi người đừng bỏ cuộc trong cuộc tranh đấu đòi hỏi phải thay đổi luật cho phép phá thai tại Hoa Kỳ. Ngài nói như sau, sự giữ phải chấm dứt. Trong lời cầu nguyện khai mạc cuộc tuần hành, mục sư Luke Robinson thuộc Giáo hội Anh giáo Methodist Phi Châu đã nói rằng, phúc cho những gia đình đông con. Đức Tổng giám mục Herman, người lãnh đạo 1 triệu tín hữu chính thống tại Hoa Kỳ nói rằng, cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vừa qua cho thấy rằng vẫn có nhiều người đứng về phía chúng ta hơn là những người chống lại chúng ta. Ngoài các vị lãnh đạo tôn giáo, nhiều dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa cũng phát biểu trong cuộc tuần hành. Tất cả đều ca tụng Tổng thống Bush. Thượng nghị sĩ Sam Brownback kêu gọi những người tham gia cuộc tuần hành hãy tranh đấu cho đến cùng để chấm dứt nạn phá thai bằng những lời cầu nguyện, bằng tiếng nói và bằng lá phiếu. Dân biểu Chris Smith thuộc bang New Jersey phát biểu như sau. Chúng ta là một phong trào với một niềm hy vọng sâu xa rằng, với ơn vô song của Chúa, nền văn hóa chết chóc sẽ bị tiêu diệt bởi nền văn hóa của sự sống. Chúng ta cầu xin một ngày kia, sẽ không còn bản án tử hình nào cho thai nhi tại Hoa Kỳ, và không một thai nhi nào còn được gọi là một đứa con không được mong muốn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay tiếp tục đề tài đã được đặt ra vào thứ tư vừa qua, đó là có Thiên Chúa hay không? Và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi có cách nào để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa hay không? Ngài đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng như sau. Theo tôi nghĩ, câu hỏi vẫn có giá trị ngày nay hơn bao giờ hết, và chắc chắn là hơn ở các thời đại khác rất gần chúng ta. Đúng thế, não trạng duy thực nghiệm đã có một tầm quan trọng lớn lao. Vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, nay, theo một nghĩa nào đó, đã bị công kích dữ dội. Con người ngày nay đang tái khám phá ra cái linh thánh, mặc dù họ không biết gọi tên thế nào. Chủ nghĩa duy thực nghiệm không những đã chỉ là một triết lý hoặc một phương pháp luận, nó còn là một trường phái của hoài nghi đã tươi nở và phát triển mạnh thời nay. Câu hỏi được đặt ra là, con người có khả năng nhận thức những gì mà mắt không thấy, tai không nghe thấy hay không? Có thể nào có một nhận thức khác ngoài cách nhận thức bằng giác quan chăng? Phải chăng những tài năng của lý trí con người hoàn toàn lệ thuộc vào các giác quan và chỉ bị chi phối bởi các quy luật của toán học là những quy luật tỏ ra đặc biệt hữu ích để tổ chức các hiện tượng cách hợp lý và để hướng dẫn các quá trình của tiến bộ kỹ thuật? Nếu người ta chấp nhận cái nhìn của chủ nghĩa duy thực nghiệm, những quan niệm như Thiên Chúa hoặc linh hồn sẽ mất hết ý nghĩa. Đúng thế, đó là những thực tại mà kinh nghiệm giác quan không thể nắm bắt được. Nhưng chính cái lối tiếp cận này đang bị đặt thành vấn đề, ít nhất trong một số lĩnh vực. Chúng ta có thể chứng thực điều này bằng cách so sánh, chẳng hạn, những tác phẩm đầu tiên và những tác phẩm cuối cùng của triết gia Wittgenstein, một triết gia người Áo của nửa đầu thế kỷ 20. Không ai chối cãi sự kiện là nhận thức của con người thoạt đầu xuất phát từ một nhận thức của cảm giác. Không một triết gia nào, dù Platon hay Aristotle, hoài nghi điều này. Thuyết duy thực của sự nhận thức đều đồng ý rằng không có gì ở trong trí năng mà trước đó đã không ở trong nhận thức giác quan. Tuy nhiên sự nhận thức này không có tính thuần túy giác quan. Đúng thế, chúng ta biết rằng con người không chỉ nhận thức các màu sắc, các sắc thái và các hình thể, nhưng còn nhận thức các đối tượng cách toàn thể. Chẳng hạn không những chúng ta nhận thức một toàn bộ những phẩm tính của đối tượng người, nhưng chúng ta nhận thức chính con người như một nhân vị. Như vậy, con người nhận thức những chân lý vượt quá giác quan. Nói cách khác, đó là những chân lý ở ngoài tầm kinh nghiệm của giác quan. Nhưng cũng không thể khẳng định rằng những điều vượt ra ngoài kinh nghiệm như thế nghĩa là những gì vượt khỏi lĩnh vực thường nghiệm như thế, không phải là những điều thường nghiệm. Như vậy, đúng ra phải nói, đó là kinh nghiệm con người, kinh nghiệm luân lý, kinh nghiệm tôn giáo. Vậy, nếu nhắc tới những kinh nghiệm này, thì khó có thể không công nhận rằng sự thiện và sự ác, chân lý và cái đẹp có nằm trong kinh nghiệm con người. Và trong kinh nghiệm đó, người ta cũng có thể thấy cả Thiên Chúa nữa. Từ bản thể Ngài, Thiên Chúa không phải là một đối tượng của nhận thức thường nghiệm. Kinh Thánh đã nói rõ điều này, chưa hề có ai đã nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu Thiên Chúa là đối tượng của nhận thức, thì như sách Khôn Ngoan và thư gửi các tín hữu Roma cùng nói như nhau, Ngài là đối tượng của một nhận thức trên cơ sở của kinh nghiệm mà con người đồng thời có về thế giới hữu hình và về thế giới nội tâm của mình. Đây chính là chỗ Immanuel Kant rời bỏ con đường truyền thống đã được vạch ra bởi các sách của Bộ Kinh Thánh, và cũng là con đường của Thánh Thomas để đi vào con đường của kinh nghiệm đạo đức. Con người tự nhận thấy mình là một hữu thể đạo đức, có khả năng hành động theo các tiêu chuẩn của thiện và ác, chứ không chỉ theo các tiêu chuẩn lợi ích và thú vui. Con người cũng tự nhận thấy mình là hữu thể tôn giáo, có khả năng tiếp xúc với Thiên Chúa. Theo một nghĩa nào đó, việc cầu nguyện mà chúng ta vừa nói đến trước đây là chứng minh thứ nhất của thực tại này. Trong khi xa rời những giả định duy thực nghiệm, tư tưởng hiện nay đã vượt qua những chặng đường quyết định để đi tới sự khám phá ngày càng nghiêm túc hơn về con người, chẳng hạn với sự khám phá ra giá trị của ngôn ngữ ẩn dụ và biểu tượng. Khoa chú giải lời văn hiện nay, như ta thấy nơi các tác phẩm của Paul Ricoeur và một số tác phẩm khác, hoặc dưới một góc cạnh khác nơi các tác phẩm của Emmanuel Levinas, sẽ giúp chúng ta tiếp cận với chân lý về thế giới và về con người qua những hướng nhìn mới. Chủ nghĩa duy thực nghiệm càng làm chúng ta xa rời sự hiểu biết rộng rãi này, và coi như đã cấm đường cho chúng ta. Thì khoa chú giải ngôn ngữ, nhờ cách múc lấy trong ý nghĩa của ngôn ngữ biểu tượng, đã càng giúp chúng ta tìm lại được cái nhìn này, và làm cho nó thêm phong phú một cách nào đó. Tất nhiên, tôi không nói thế với chủ ý phủ nhận khả năng của lý trí có thể đưa ra những quan niệm khả tính về Thiên Chúa và về các chân lý của đức tin. Vì lẽ đó, triết lý về tôn giáo tỏ ra rất quan trọng cho tư tưởng triết học hiện nay. Chẳng hạn như triết học của Eliot và của Tổng giám mục Mariam Jaworski và trường phái Lublin tại Ba Lan của chúng tôi. Chúng ta đang chứng kiến một sự trở lại với siêu hình học, một sự trở lại mang nhiều ý nghĩa, đưa con người trở lại với triết học về hữu thể qua môn nhân học toàn diện. Người ta không thể suy tưởng cách đúng đắn về con người mà không có sự quy chiếu này, một sự quy chiếu thiết yếu của con người. Đó là cái mà Thánh Thomas gọi là actus essendi, hành vi hiện hữu, theo ngôn ngữ của triết học hiện hữu. Những triết gia của đối thoại như Marthe Buber hoặc Emmanuel Levinas mà chúng tôi vừa nhắc đến trên đây đã đóng góp nhiều cho kinh nghiệm này. Từ nay chúng ta thấy mình rất gần với Thánh Thomas, nhưng con đường không đi qua hữu thể và hiện hữu cho bằng qua những con người và việc họ gặp gỡ nhau, qua tôi và anh. Đây là một chiều kích căn bản của hiện hữu của con người, một sự hiện hữu luôn là cùng hiện hữu với. Thử hỏi, những triết gia của đối thoại đã học được điều này ở đâu? Trước hết, họ đã múc lấy từ kinh nghiệm của họ với Thánh Kinh. Tất cả cuộc sống của con người là một cuộc sống với, diễn ra hàng ngày giữa anh và tôi. Và trong chiều kích tuyệt đối và chung cuộc thì diễn ra giữa tôi và Ngài. Truyền thống Kinh Thánh xoay quanh Ngài. Trước hết, Ngài đây là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của các tổ phụ, rồi sau đó là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, của các tông đồ, của đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta có tính nhân học sâu xa, bám rễ sâu vào sự sống với giữa dân Chúa và hiệp thông với Ngài vĩnh cửu. Một sự sống với như thế là chủ yếu của truyền thống Do Thái Kitô giáo và do khởi xướng của chính Thiên Chúa. Nó theo đúng đường lối của việc sáng tạo. Nó chỉ là sự nối dài của cuộc sáng tạo. Đồng thời, như Thánh Phaolô nói, nó là sự con người được kén chọn trong ngôi lời là con Thiên Chúa ngay từ trước khi trời đất được tạo thành. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha viết trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng để trả lời cho câu hỏi, có cách nào để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa chăng? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh Martino de Porres, vị Thánh da đen. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những lần trước đây, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những khía cạnh trần tục, tức là những khía cạnh rất người của Thánh Martino de Porres. Nhưng sống trong một xã hội chỉ biết coi trọng những gì là hay đẹp và vĩ đại như xã hội thời đó, thì những đức tính khiêm nhường và đơn sơ của Thánh Martino đã bị xem thường. Hoặc người ta có thể nói là Ngài điên khùng nữa là khác, như việc Ngài thương lượng với chuột, đừng cắn phá đồ trong tu viện, rồi Ngài sẽ cho chúng ăn. Rất ít người nhìn thấy một tấm lòng vàng ẩn giấu bên dưới lớp da đen đủi của Ngài, như trường hợp vị bề trên của tu viện Santo Domingo. Vì thế, để tôn vinh người đầy tớ hèn mọn, và cũng để làm sáng danh Ngài, Thiên Chúa đã ban cho Martino nhiều ơn phi thường, mà chúng tôi xin được nói qua trong bài này. Một trong những ơn siêu nhiên Thiên Chúa ban cho Martino để nhắc con người nhớ đến Ngài là ơn làm cho bánh hóa nhiều. Mỗi sáng, Martino đều ăn uống thật vội vã để có giờ đến với những người nghèo đang đứng đợi thầy ngoài cổng. Bởi vì Martino hiểu được sự thật rằng phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa Kitô, thế nên thầy không muốn để Ngài phải đứng đợi lâu ở ngoài cổng. Sự xuất hiện của thầy làm cho những người nghèo nhảy mừng và reo vang. Họ không chỉ vui mừng vì thầy đến với họ, với một giỏ thức ăn đầy ắp trên tay, nhưng còn vì thầy mang đến một con tim biết rung cảm trước những nỗi khổ đau của họ. Nụ cười tươi nở chào đón người nghèo của thầy Martino không có một chút gì gọi là nhã nhặn với người nghèo, nhưng là một nụ cười nồng nàn của tình bác ái của Chúa Kitô. Xin Thiên Chúa chúc lành và gia tăng của ăn này để làm no lòng những người đến đây. Đây là câu truyền phép đơn sơ của thầy Martino trên những của ăn. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, Martino đứng ở cửa phân phát thức ăn, và dưới con mắt đức tin của thầy, những bàn tay giơ ra là những bàn tay của Chúa. Nghĩ như thế, nên không bao giờ thầy nhìn xuống giỏ thức ăn để tính toán, và thức ăn vẫn tiếp tục còn trong giỏ cho tới bao lâu thầy muốn. Rồi khi mọi người đã ăn no nê, Martino đóng cửa lại và thu góp những mảnh vụn và những đồ ăn dư thừa, rồi đi về cái chuồng bò bỏ hoang đằng sau tu viện để cho chuột ăn. Một lời đã hứa là một lời hứa, dầu rằng với những con chuột. Một vị linh mục thuộc dòng của thầy đã kể lại là khi cha còn là một tập sinh, cha bị cảm nặng một đêm kia. Trong cơn nóng sốt vật vã, cha thèm một ly nước, nên đã gọi Martino. một tên gọi thiết tha trên môi miệng mọi người, nhất là khi cần được an ủi. Trong khoảnh khắc, cha thấy Martino đã đứng bên cạnh, với gương mặt hiền từ và ly nước trên tay. Vị linh mục này quả quyết là Martino đã đi xuyên qua cửa, vì cửa phòng cha đã khóa suốt đêm. Đúng thế, nhiều người truyền miệng nhau rằng Martino có thể một mình ở hai nơi một lúc. Một người lạ mặt đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố Martino là bạn của ông ta, khi ông còn là một tù nhân bệnh hoạn trong nhà tù Maurice Ben Angier. Một thuyền trưởng thì nói ông đã gặp Martino ở Trung Quốc. Còn những người khác thì đã gặp thầy ở Mexico, Nhật Bản và Phi Luật Tân. Những điều kỳ lạ mà người sư huynh da đen hèn mọn này đã làm, được mọi người truyền miệng nhau khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Đằng sau những việc lạ lùng này, chỉ là những lời cầu nguyện chân thành đơn sơ, như Chúa đã nói, có thể chuyển núi dời non. Và người dân hiến những lời cầu nguyện này vẫn tiếp tục những công việc khiêm hạ của mình, là bố thí cho người nghèo, quét dọn tu viện, và giữ lời hứa của thầy với lũ chuột. Một chuyện lạ khác được một thiếu niên người Tây Ban Nha tên là John Vasquez kể lại. Martino gặp John bơ vơ không nhà cửa và tiền bạc ở giữa thành Lima, nên đem về tu viện Đa Minh sống với thầy. John yêu thương Martino rất nhiều vì thầy đã chở che đùm bọc John bằng tình thương của một người cha. Một buổi sáng nọ, sau trận động đất kinh hoàng xảy ra đêm hôm trước đó, John Vasquez vào phòng thánh kể cho một sư huynh về một chuyện lạ của đêm vừa qua, làm cho cậu còn sợ hơn trận động đất nữa. Đang ngủ ngon, cậu giật mình thức giấc vì sự chuyển động kinh hồn dưới mặt đất. Mở mắt ra, cậu thấy phòng ngủ sáng choang như ban ngày, và Martino thì đang nằm dưới đất với một vùng hào quang chung quanh thầy. John liền chạy đến, vừa kéo thầy vừa gọi tên, nhưng Martino vẫn không nhúc nhích. Sợ quá, John leo lên giường, trùm mền kín mít và khóc cho đến khi ngủ quên đi lúc nào không biết. Sáng ra, Martino đánh thức cậu dậy, như không có chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước đó. Vị sư huynh vừa nghe John kể chuyện, vừa thản nhiên xếp khăn thánh và mỉm cười bảo: "Tôi nói cho chú bé biết là không gì thầy Martino làm mà cậu phải sợ nữa cả. Chính tôi còn thấy thầy ấy đi xẹt qua tu viện như một trái banh lửa nữa đó." Có một vị linh mục đã thấy thầy được nhấc bổng lên trước cây thánh giá đang khi cầu nguyện. Có những tập sinh đi chơi xa với thầy, nhưng chỉ sau một lời cầu nguyện của thầy là họ thấy mọi người đã về tới trước cửa tu viện. Có những người thấy bốn thiên thần làm việc chung với thầy, và mỗi chiều, thầy đều đi dạo mát với những thiên thần và chuyện trò với họ. Có lẽ từ họ mà thầy Martino hiểu biết nhiều về thánh kinh và thần học, là những điều mà thầy đã làm cho những học giả đương thời phải kinh ngạc. Trên đây là một vài sự kiện trong vô số những điều phi thường thầy Martino đã làm lúc còn sống trên dương thế. Nhưng điều kỳ diệu nhất và giống với Chúa Giêsu nhất là việc thầy làm cho một sư huynh trong dòng đã chết mấy ngày được sống lại. Nhưng người đã từng cứu chữa người bệnh, làm cho người chết sống lại, và bao nhiêu phép lạ khác đã không cứu chữa chính mình. Thầy Martino qua đời chỉ sau một cơn cảm xoàng vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 1693, sau khi đã báo trước cho anh em trong dòng là thầy sẽ qua đời vào ngày đó. Thầy sống được 60 năm. Lòng thương cảm người khổ đau của thầy Martino không chấm dứt sau khi con tim của thầy ngừng đập. Nhiều người vì bệnh nan y đến chạm vào xác của thầy đã được lành bệnh cách lạ lùng. Linh cữu của thầy Martino đã được khiêng đến huyệt, không phải do bốn sư huynh của dòng, nhưng do hai vị giám mục, quan tổng trấn thành Lima và ông chánh án của tòa án hoàng gia. Đông đảo dân chúng theo sau cầu nguyện và cất hát những lời như: Ngài đã hạ bệ kẻ kiêu căng và tuyên dương người khiêm hạ. Thật không còn lời nào đúng hơn để hát khen người da đen hèn mọn này. Bởi vì họ đang đi chôn một người mà mỗi một nhịp đập của con tim thầy là nhịp đập con tim của một đứa trẻ. Tiểu sử của Thánh Martino de Porres kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gương thánh nhân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe mẩu chuyện sau đây. Trên ngọn đồi kia, không xa một làng nhỏ bé, có bác nông phu nọ, trồng được mấy cây anh đào, hàng năm nở hoa kết trái sum suê ngon ngọt. Mùa đông sắp tàn, và mùa xuân chưa tới, nhưng dân làng đều nóng lòng mong được nhìn thấy những nụ hoa trắng, điểm những chấm hồng hé nở. Bên cạnh một cây anh đào cổ thụ, có một cây anh đào mới lớn lên vừa được 2-3 tuổi. Thế nhưng, nó cũng nóng lòng muốn nở hoa và kết trái để được mọi người nhìn ngắm. Thỉnh thoảng, nó lên tiếng hỏi cây anh đào cổ thụ, xem khi nào sẽ đến ngày nó được nở hoa. Mỗi lần như thế, cây anh đào cổ thụ đều trả lời khuyên bảo nó phải kiên nhẫn đợi chờ. Trong thiên nhiên đều có những luật lệ cần được tôn trọng. Hãy kiên nhẫn đợi chờ, rồi khi mùa xuân tới, nó cũng sẽ nở hoa kết trái như mọi cây anh đào khác. Cây anh đào nhỏ thở dài nhượng bộ, mặc dù chẳng hiểu gì về luật tự nhiên của cây cối. Nhất là cũng chẳng muốn tin lời của những vị lão thành. Thế rồi vào một ngày cuối tháng 2, nắng ấm bao trùm vạn vật, xem như mùa đông thực sự đã đi xa và mùa xuân đã tới. Cây anh đào non lại lên tiếng hỏi cây anh đào cổ thụ. Bây giờ, con có thể nở hoa được chưa? Cây anh đào cổ thụ trả lời. Chưa được. Vẫn còn sớm mà. Mùa xuân thực sự chưa tới đâu. Có thể cái đuôi của mùa đông giá lạnh sẽ quay trở lại nữa. Cây anh đào non bực mình đáp. Chán các ông lắm rồi. Lúc nào cũng chỉ biết đến luật với lệ mà thôi. Các cụ không nói gì hơn là cấm đoán và phải kiên nhẫn đợi chờ. Thôi đủ rồi. Nắng xuân đã tới. Và con có thể chọn điều con muốn. Con sẽ đi đường của con, không muốn nghe lời, và cũng không sợ những điều các cụ đe dọa nghiêm cấm nữa. Thế là từ những cái búp non, cây anh đào bắt đầu hé nở những bông hoa trắng, điểm những chấm hồng tuyệt đẹp. Dân làng đều tuôn đến chiêm ngắm những bông hoa đầu mùa xuân. Cây anh đào non cảm thấy kiêu hãnh, vì được dịp khoe hương sắc trước mặt mọi người. Nhưng rồi quả thật, đúng như lời cây anh đào cổ thụ đã tiên báo, đó chỉ là nắng xuân giả. Ngày hôm sau, trời trở lạnh, gió rét thổi từng cơn, khiến cho các cánh hoa tươi vừa hé nở, đã bị đông thành đá và tàn héo. Các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên đây nói lên tâm trạng chung của tuổi trẻ thuộc mọi thời đại. Đó là sự đốt cháy các bước tiến, là sự bất tuân kỷ luật, nhiều khi không hẳn là vì ác ý, nhưng là vì thiếu kiên nhẫn, vì không muốn chờ đợi, vì muốn tìm kiếm những kinh nghiệm mới và thoát khỏi sự nhàm chán. Điều gì tuổi trẻ muốn, thường muốn cho bằng được, và muốn được ngay lập tức. Chẳng quan tâm gì đến hậu quả của việc làm và những chọn lựa ngông cuồng. Tuy nhiên, có quy luật thì tất nhiên cũng phải có hình phạt. Không có hình phạt, quy luật sẽ bị coi thường, mất giá trị và nảy sinh sự hỗn loạn. Tôn trọng kỷ luật là điều kiện cần thiết nếu muốn tránh khỏi những kinh nghiệm cả đời phải ân hận, và để khỏi phải gánh chịu những hình phạt đáng tiếc. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ba yếu tố cần thiết trong việc quy định lề luật trong gia đình, và làm thế nào giúp con cái tôn trọng những quy luật ấy. Đó là, trước hết, các quy luật nên được giới hạn tới mức tối thiểu, càng ít càng tốt. Thứ hai, các quy luật phải được quy định cách rõ ràng. Thứ ba, luật lệ phải được quy định một cách công bằng, và phải được cha mẹ cũng như con cái tôn trọng triệt để. Nếu trong việc quy định luật lệ gia đình, cần có sự cộng tác và tinh thần trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái, thì trong việc quy định hình phạt, cũng nên có sự góp ý, ưng thuận, cộng tác và tinh thần trách nhiệm của con cái ngay từ ban đầu, để tránh khỏi sự bất công vô lý khi phải áp dụng những hình phạt đó. Chấp nhận hình phạt của việc vi phạm luật pháp là thực tại quan trọng trong đời sống của người trưởng thành. Chấp nhận hình phạt có thể là điều gây đau khổ, nhưng đồng thời cũng là phương pháp hữu hiệu trong việc rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Vậy nên quy định hình phạt như thế nào về sự vi phạm các luật trong gia đình? Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp trong bài hôm nay. Trước hết, hình phạt cần được quy định trước khi xảy ra việc vi phạm. Hầu như tất cả lề luật trong xã hội đều được xác định kèm theo hình phạt tương ứng của sự vi phạm. Chẳng hạn như luật giao thông xe cộ, luật đóng tiền thuế má, vân vân. Tiếc thay, đó lại là điều một số phụ huynh dễ bỏ qua hoặc không quan tâm tới. Họ đợi đến khi con cái lỗi phạm điều gì đáng tiếc, lúc đó mới ra hình phạt. Vì thế, các hình phạt thường là hoa trái của sự nóng giận, và được đặt ra tùy theo trạng thái tình cảm nông nổi của cha mẹ trong lúc đó. Nếu gặp lúc cha mẹ vui tính, sự vi phạm có thể được bỏ qua cách dễ dàng. Ngược lại, nếu gặp lúc cha mẹ có chuyện buồn hoặc bực tức với ai khác, sẽ là lúc giận cá bầm thớt, và hình phạt giáng xuống trên con cái vì sự vi phạm nào đó, có khi quả là điều bất công, không cân xứng với lỗi phạm. Hành động của cha mẹ trong những trường hợp đó sẽ chỉ gây thêm hoang mang trong tâm trí con cái. Tốt hơn, luật lệ và hình phạt nên được quy định cùng một lúc ngay từ ban đầu, và với sự cộng tác, thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta biết rằng, thanh thiếu niên rất bén nhạy về vấn đề công bằng chính trực. Cho con cái được tham dự vào việc quy định luật lệ và hình phạt là phương pháp hữu hiệu giúp phát triển sự hiểu biết và phán đoán về mặt luân lý. Nếu được tham dự cách tích cực, nhiều khi phán quyết của con cái về hình phạt còn nghiêm khắc hơn điều cha mẹ muốn đưa ra nữa. Quan trọng là đi đến sự thỏa thuận về hình phạt mà con cái chấp nhận là điều chính đáng. Thứ hai, hình phạt cần phải được quy định chỉ vì tình thương mà thôi, chứ không phải là để thỏa mãn cơn giận của cha mẹ hoặc để trả thù con cái. Vì thế, cha mẹ nên tránh tỏ ra vui mừng khi phải trừng phạt con cái, đồng thời cũng không nên tỏ ra lạnh nhạt khi phải ra hình phạt cho con cái, với những lời khiêu khích, chẳng hạn như, ba mẹ đã bảo con rồi. Giả như con biết nghe lời ba mẹ, thì đâu phải khổ như vậy, vân vân. trái lại, con cái cần cảm nghiệm được tình thương và sự thông cảm của cha mẹ, mặc dù đã lỗi phạm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cha mẹ cứ nhắm mắt làm ngơ trước lỗi phạm, hoặc bỏ qua hình phạt một cách quá dễ dàng, và coi nhẹ hậu quả của sự vi phạm. Con cái cần cảm nghiệm được sự ân hận sau khi vi phạm quy luật. Trong khi sự thông cảm của cha mẹ giúp con cái chấp nhận hình phạt của sự vi phạm là dấu hiệu của sự công chính và của tình thương. Có thể con cái sẽ tỏ ra khó chịu đối với cha mẹ khi bị phạt. Nhưng trong thâm tâm, chúng sẽ không giận hờn cha mẹ, vì biết rằng đó là điều hợp lý và vẫn không sợ bị mất tình thương của cha mẹ. Thứ ba, hình phạt cần phải được áp dụng cách hợp lý và đúng đắn, thay vì tùy hứng hoặc tùy theo sự vui buồn của cha mẹ. Khi cha mẹ khỏe mạnh, vui tính, có thể dễ dàng bỏ qua sự vi phạm của con cái. Ngược lại, khi mệt mỏi, tinh thần bị căng thẳng, cha mẹ lại dễ trừng phạt con cái một cách thái quá, chỉ vì một sự vi phạm nhỏ nhen. Sự mâu thuẫn của cha mẹ chỉ tạo nên thêm giận hờn và gây hoang mang trong tâm hồn con cái, vì phải chấp nhận hình phạt bất công vô lý. Tốt hơn cả là hình phạt nên được cha mẹ áp dụng một cách cương quyết, không nhượng bộ cách nhu nhược, nhưng với tư cách dịu dàng, bình tĩnh và với tình thương. Làm như thế, cha mẹ sẽ cổ võ tinh thần trách nhiệm của con cái. Mặc dù con cái không vui gì khi bị phạt, nhưng chấp nhận đó là phương cách hữu hiệu, giúp tích cực tham dự vào tiến trình phát triển của bản thân. Đâu là những lĩnh vực của tiến trình phát triển tinh thần trách nhiệm? Mời các bạn tìm hiểu tiếp trong bài tới. Mến chào tất cả các bạn.
Vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, giải Nam diễn viên xuất sắc của Quả Cầu Vàng năm nay được trao cho tài tử Leonardo DiCaprio trong cuốn phim có tựa đề Nhà hàng không. Nhà hàng không mà cuộc đời được kể lại trong cuốn phim này là ông Howard Hughes. Howard Hughes chào đời trong đêm Giáng sinh năm 1905. 18 năm sau, ông trở thành triệu phú vì được thừa kế công ty sản xuất đồ cơ giới của cha. Tuy nhiên, chàng thanh niên Hughes không hứng thú với các thứ máy móc. Anh dùng tài sản do cha để lại để xây dựng sự nghiệp trong thế giới điện ảnh. Năm 1927, ông bỏ tiền ra sản xuất phim và 3 năm sau, tự mình đứng ra làm đạo diễn trong một cuốn phim nổi tiếng về không lực Hoa Kỳ trong thời đệ nhất thế chiến. Ba phi công đã thiệt mạng khi quay cuốn phim, và chính bản thân ông cũng suýt chết khi đang điều khiển chiếc máy bay biểu diễn. Năm 1932, ông lập công ty sản xuất máy bay Hughes và cho xuất xưởng chiếc máy bay có tên là H1. 3 năm sau, máy bay do ông sản xuất đạt được tốc độ kỷ lục vào thời đó là 352 dặm. Năm 1938, ông bay vòng quanh thế giới cũng với thời gian kỷ lục là 3 ngày và 19 giờ. Thành công hầu như trong bất cứ lĩnh vực nào ông dấn thân vào. Nhưng sang thập niên 40, vì sợ ô nhiễm, cho nên ông trở nên sợ hãi và lang thang khắp nơi. Tại trung tâm điện ảnh Hollywood, hãng phim của ông rơi vào tình trạng rắn mất đầu vì ông thường xuyên vắng mặt. Công việc kinh doanh của ông sa sút vì ông không thể hoàn thành 2 hợp đồng cung cấp máy bay cho chính phủ Hoa Kỳ. Năm 1946, ông bị tai nạn khi điều khiển chiếc máy bay thám thính do chính ông thiết kế. Năm sau, loại máy bay đậu được trên nước do công ty của ông sản xuất cũng phải về vườn sau chuyến bay đầu tiên. Mệt mỏi và chán chường, Howard Hughes chuyển tới khách sạn tại Las Vegas, thuê một dãy phòng tầng trên cùng, rồi sau đó mua cả cơ ngơi này để không bị đuổi khỏi nơi ẩn náu. Từ nơi ẩn giật, Howard Hughes điều khiển cả một vương quốc gồm sòng bạc, khách sạn, đài truyền hình và ngay cả hãng hàng không TWA. Nhưng tiền bạc một lần nữa cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho con người tài ba này. Những năm cuối đời của ông là khoảng thời gian tăm tối nhất. Các chất gây nghiện như thuốc an thần Valium và Codeine đã trở thành vật bất ly thân đối với ông. Ông tự giam mình trong phòng tối, cất giữ nước tiểu trong chai lọ, dùng hộp giấy làm giày và để móng chân dài. Không ai nhận dạng được một Howard Hughes hào hoa khi ông qua đời vào năm 1976. Lúc bấy giờ cảnh sát đã phải dùng mẫu vân tay để xác định danh tính của ông. Kết quả chụp quang tuyến X cho thấy có những kim tiêm gãy vụn dưới da ông. Còn cơ thể tàn tạ của ông thì chẳng khác nào thân hình của một tù binh bị giam giữ lâu ngày. Các bạn thân mến, có những yếu tố ngoại tại cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Các tiện nghi vật chất mang lại thoải mái, và như vậy có thể đóng góp vào việc làm cho con người hạnh phúc. Sức khỏe cũng đương nhiên góp phần vào hạnh phúc. Bạn bè và những người chúng ta sống với cũng giúp gia tăng hạnh phúc cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu không có cái tâm bình an, thì tất cả những yếu tố ấy cũng không làm cho cuộc sống con người được sung mãn. Như vậy, của cải, các tiện nghi và rất nhiều yếu tố ngoại tại khác không đương nhiên làm cho con người hạnh phúc. Cái tâm bình an là cái tâm biết chấp nhận chính mình và nhất là biết sống cho người khác. Tự trung như cô gái Anne Frank, 16 tuổi, nạn nhân của Đức Quốc xã, đã ghi lại trong nhật ký của mình. Hạnh phúc là người biết làm cho người khác hạnh phúc. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con, trong khi tìm kiếm và hưởng dùng những của cải chống qua ở đời này, luôn biết hướng về những giá trị vĩnh cửu trên trời.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ êm đềm, đắp hồng ân, ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.